Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho thứ bảy tuần thứ 28 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào. Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào.
Và kính thưa quý anh các chị, hôm nay em thấy được bài phúc âm nói đến một cái vấn đề mà hợp với những gì mà em nói với các anh chị hôm qua, liên quan đến thuyết âm mưu hiện tại đấy các anh chị. Và nói đến một điều nữa, nó cũng liên quan đến cái thuyết âm mưu, đó là cái gì? Chối bỏ. Đối với Satan và những tay sai của Satan á, là bao giờ cũng chủ trương chối bỏ sự thật. Còn Kitô hữu chúng ta đó, ngược lại thì không chối bỏ mà là từ bỏ sự giữ. Đó là lý do ở bể rửa tội đó, chúng ta phải thưa ba câu từ bỏ, đó là từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những việc làm của ma quỷ và từ bỏ những quyến rũ của ma quỷ. Theo chúng ta là từ bỏ, còn họ đó là chối bỏ. Chúng ta từ bỏ những cái xấu, những cái giả trá, còn họ thì chối bỏ những cái sự thật, những cái sự thiện, những cái thần linh, những cái đức tin. Đó, trong bài phúc âm hôm nay cho thứ bảy tuần thứ 28 thường niên, chúng ta thấy mấy chỗ chối bỏ đây này. Ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Thấy không? Thiên Chúa không có chối bỏ chúng ta đâu. Khi chúng ta chối bỏ Chúa Kitô đó là chúng ta tự chối bỏ, tự hủy mình thôi, tự diệt thôi. Chúa luôn luôn chấp nhận chúng ta. Chúa không bao giờ ruồng rẫy chúng ta hết, không bao giờ chối bỏ chúng ta đâu. Chúng ta mà chối bỏ Chúa là chúng ta chối bỏ chính bản thân chúng ta thôi. Rồi, cái tội phạm đến Thánh Thần đó các anh chị, là cái tội gì vậy? Cái tội đó khủng khiếp đến nỗi mà không được tha cơ. Lòng thương xót Chúa vô biên tha được hết. Nhưng mà bây giờ cái tội phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Phúc âm nói như vậy đó. Thì có nghĩa là gì vậy? Tại vì mình chối bỏ. Thế thôi. Chối bỏ cái gì? Chối bỏ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Không còn có thể nào yêu hơn ta được nữa. Yêu hơn được nữa. Không có thể nào có cách nào khác để cứu chúng ta được nữa. Mà chúng ta vẫn không chấp nhận, có nghĩa là chối bỏ lòng thương xót Chúa, chối bỏ sự thật. Bởi vì Chúa Thánh Thần đến để đưa chúng ta vào sự thật, chúng ta chối bỏ sự thật đó là chúng ta tiêu luôn. Để chúng ta thấy nguy hiểm không? Mà bây giờ chúng ta áp dụng vô cái thời đại này, chúng ta sẽ thấy người ta chối bỏ như gì? Rất là nhiều chối bỏ cái anh chị ạ. Đủ mọi thứ chối bỏ hết. Và đó là lý do mà Chúa nói ở phụ âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 19 với Nicodemo cái gì? Con người ta yêu tối tăm hơn ánh sáng. Bởi sao vậy? Bởi vì những việc làm của họ đều là gian ác. Do đó nên họ sợ ánh sáng, không dám ra ánh sáng bởi vì sợ những việc làm của họ bị bại lộ. Họ chối bỏ ánh sáng, họ không dám chấp nhận sự thật. Họ có tội để mà cải thiện, để mà được lỗi. Họ nhất định bám lấy những cái giả dối, cứ ngồi trong bóng tối tăm thôi, không có chấp nhận ánh sáng, chối bỏ ánh sáng để được tiếp tục phạm tội. Thì cuối cùng họ được cái gì? Họ được hỏa ngục, là nơi tối tăm nhất. Thế thôi, chính họ chọn, chứ không, Chúa không có chọn. Chúa cứu, họ không muốn cứu, đấy họ chối bỏ theo. Và bây giờ cái nguy hiểm nhất cái thời này là các anh chị, là cái gì? Bây giờ họ chối bỏ, một là có lòng thương xót Chúa, hai là không, có vậy thôi. Có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là nếu mà Chúa thương xót thật thì tất nhiên không có hỏa ngục. Còn nếu mà có hỏa ngục thì không có lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Chọn đi, một trong hai. Bởi vì nếu mà Chúa thương xót thì mình phạm tội đến đâu Chúa cũng cứu. Còn nếu mà Chúa không thương xót đó, thì đúng là có hỏa ngục. Có vậy thôi. Do đó họ cố ý nói cái gì đây? Họ cố ý chối bỏ hỏa ngục. Không có hỏa ngục. Do đó tha hồ phạm tội. Thế nào Chúa cũng cứu thôi. Chúng ta có chấp nhận vậy được không? Bây giờ ma quỷ nó khôn lắm. Nó dùng cái phương thế chối bỏ đó để tha hồ phạm tội. Không có hỏa ngục đâu. Bởi vì Chúa thương xót vô cùng. Do đó nên cứ tha hồ phạm tội, thế nào Chúa cũng thương, Chúa cứu cho mà coi. Không bao giờ có hỏa ngục hết, bởi vì có lòng thương xót Chúa rồi. Đấy là cái thuyết âm mưu đấy các anh chị, ma quỷ đó. Thuyết âm mưu nó liên quan đến chối bỏ. Chối bỏ, không có hỏa ngục. Còn khi mà chúng ta đọc đến gọi là nhật ký của chị Faustina, chúng ta thấy cái gì? Có một lần chị được đưa xuống hỏa ngục và chị thấy những hình khổ dưới hỏa ngục. Chị tả ra hết, rồi cuối cùng chị kết luận cái gì? Chị kết luận là Thiên Chúa bắt con phải viết ra cái điều này. Đó là hầu hết những người ở dưới hỏa ngục là vì không tin có hỏa ngục. Có vậy thôi. Không tin có hỏa ngục, do đó nên họ xuống hỏa ngục. Bởi vì họ không cho có hỏa ngục, và thế họ phạm tội tha hồ, bất chấp. Và cuối cùng, cái họ không tin nó có. Và họ không có chạy đi đâu được nữa. Thế thôi, đấy là chị Faustina, đấy là Mạc Khải. Rồi bây giờ, chưa hết đâu các anh chị ạ, à? Chưa hết đâu. Một là chối bỏ hỏa ngục, nếu không thì chối bỏ có linh hồn. Có vậy thôi. Chối bỏ có linh hồn, có người ta không có linh hồn, làm sao chứng minh được có linh hồn? Mà nếu không có linh hồn thì không có hỏa ngục. Không có linh hồn tất nhiên không có hỏa ngục, bởi vì chỉ có linh hồn mới sao hỏa ngục thôi. Nhưng mà các anh các chị ơi, hãy nhớ kỹ Chúa nói cái gì? Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể vứt cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục. Thì không có linh hồn là cái gì đấy? Linh hồn đấy, đấy Mạc Khải đấy, Chúa nói đấy. Chúa nói sai à? Vậy bây giờ họ tin ai đây? Họ tin Chúa. Nếu họ tin Chúa, tại sao họ không tin có linh hồn? Chúa nói có linh hồn, mà họ tin Chúa, mà họ không tin có linh hồn, thì là quái quẩn rồi, là mâu thuẫn rồi. Thấy không? Bây giờ hỏi họ này. Ok, vậy thì có sợ ma không vậy? Ủa? Sợ ma? Mà ma là cái gì đâu? Có thấy không? Không thấy, mà sao sợ? Nên lạ thật. Chối bỏ không có linh hồn mà đi sợ ma. Ma là spirit, mà linh hồn cũng spirit. Thấy chưa? Nó quanh quẩn thôi. Đã nói là cái thuyết âm mưu là nó cứ quanh quẩn vậy. Bởi vì nó sợ ánh sáng, do đó nó không có dám chấp nhận ánh sáng. Nó cứ chối. Đến ly khi không chối được nữa thì tịt. Rồi khi không chối được nữa thì nó phách. Giống như nói phạm đến những cái chính trị gia mà họ vận phục. Thì chuyện nó có thật đấy. Nhưng mà bởi vì họ đã tôn sùng quá rồi, do đó họ nói fake. Không có. Ông không làm vậy bao giờ, bà không làm vậy bao giờ. Thế thôi. Đấy, có người ta cứ ẩn nấp trong cái sự dối trá. Không dám ra ánh sáng, không dám đối diện. Rất là nguy hiểm vô cùng. Đấy là cái thuyết rất là nguy hiểm vô cùng ấy. Thuyết âm mưu á. Mà bây giờ nói như vậy. Rồi. Thuyết âm mưu là nó đưa cho mình vô trong những cái sai lầm, bất an. Rồi cái gì nữa? Nó còn thúc đằng sau nữa. Nó dọa, làm cho con người sợ. Đấy, chúng ta thấy không? Bao nhiêu cái họ tung ra, dọa, dọa, dọa. Thế là sợ, sợ, sợ. Đấy, ở bên Mỹ này chúng ta thấy cái mà mình sợ đó là cái bảo hiểm. Mua cái này rồi là sợ nó hư, rồi sợ hết cái này kia rồi, về già thì nằm đó, bây giờ lấy tiền đâu mà thuê người chăm sóc cho mình. Sợ đủ mọi thứ cả. Trời ơi, cuộc đời này hưởng bình an không đủ mà cứ sợ tư tung thiên địa cả thì làm sao có hạnh phúc được. Trong khi nó chưa xảy ra. Trong khi mỗi tháng để được hưởng cái tiền này từng kia mình phải đóng bao nhiêu tiền. Cho đến khi mình chết rồi chẳng được hưởng cái gì. Đóng cho nó được hưởng. Chúng ta thấy không? Cứ sợ thôi. Cái gì cũng sợ hết. Đấy, chúng ta thấy cái thuyết âm mưu. Trước hết nó làm cho mình ngu, mù tối. Có nghĩa là hoảng lên, không biết đâu mà mò, dễ tin. Rồi thứ hai là cái gì? Là hoảng sợ. Nó là như vậy đó, panic. Đó, em đang nói đến vấn đề là chối bỏ. Chối bỏ ơn Chúa, chối bỏ ơn cứu chuộc là hư đi thôi. Rồi, bây giờ thay vì chối bỏ ơn cứu chuộc, thì bây giờ chối bỏ cái gì? Chối bỏ hỏa ngục. Bởi vì có lòng thương xót Chúa. Mình cứ tha hồ phạm tội thế nào cũng được rồi. Chúa thương mình, thì Chúa sẽ cứu thôi. Do đó, ta không bao giờ có hỏa ngục đấy. Rồi, không chối bỏ hỏa ngục thì không có linh hồn. Bởi vì nếu có linh hồn thì mới có hỏa ngục. Không có linh hồn, không có cần hỏa ngục. Nhưng mà lại đi sợ ma. Nhưng mà Chúa lại xác định có linh hồn. Mà lại không tin Chúa thì có phải vớ vẩn không? Có vớ vẩn không? Thấy không? Nó vớ vẩn thật. Chối cái gì? Rồi cái gì nữa? À, vậy bây giờ tự hỏi, linh hồn là cái gì? Định nghĩa đi. Chối cái mà mình không biết định nghĩa thì có phải là vớ vẩn không? Thấy không? Vậy bây giờ thử hỏi, con chó với mình khác nhau chỗ nào? Từ tạo thiên lập địa tới bây giờ nó có văn minh không vậy? Nó có mặc quần áo, đeo cà vạt, nó có thay vì ăn phân, ăn những cái bẩn thỉu mình cho ra, thì giờ nó có ngồi bàn tiệc, nó ăn những cái khác không? Nó có biết nấu nướng không? Vậy mình với nó khác nhau chỗ nào vậy? Chả nhẽ mình không có linh hồn à? Chẳng nhẽ mình không có gì hơn nó à? Vậy cái hơn nó là cái gì đấy? Thấy không? Đấy, chúng ta có chối cãi gì chối cãi. Sự thật nó vẫn là sự thật thôi các anh chị ạ. Nhất là một khi chúng ta đã tin vào Chúa rồi, mà Chúa đã nói có là có. Nếu không thì chúng ta đừng có tin Chúa nữa. Tại sao tin Chúa bây giờ lại chối bỏ những cái Chúa dạy chúng ta là cái gì? Thấy không? Có phải chúng ta trúng kế ma quỷ không? Có phải thuộc về ma quỷ không? Nó muốn giật chúng ta ra khỏi Chúa đấy. Nó muốn giống như Eva không tin Chúa vậy. Chúa nói là đừng có mà đụng vô. Đụng vô là chết đó. Không tin Chúa. Tưởng là Chúa nói dối. Thằng quỷ nó nói thật. Tin nó. Rồi bây giờ làm sao vậy? Rồi cuối cùng cũng phải công nhận. Khi mà Chúa hỏi. Vậy tại sao ngươi làm như vậy? Thì tại thằng quỷ nó đánh lừa con. Lúc bây giờ mới biết thằng quỷ đánh lừa. Thì đã muộn mất tiêu rồi. Ấy chúng ta ơi, các anh ơi, chị ơi, nguy hiểm lắm cái thời đại này. Bây giờ bao nhiêu thứ chối bỏ, vì thế nên nhiều fake news lắm các anh chị ạ. Rất là nhiều fake news. Nhưng mà các anh chị để ý này, những cái gì mà đã liên quan đến chối bỏ đó, nguy hiểm vô cùng. Hồi thế nên chính lương tâm chúng ta này, đó, nó chối bỏ. Khi mà sức tội đó, mình thấy cái tội này, mình biết nó là tội mà không dám nhận. Chối, không dám xưng. Chỉ sợ là cha biết mình. Tại sao mình hàng ngày đi lễ như thờ, bây giờ mình xưng cái tội này? Chối. Hay là bây giờ mình đang ở, nghĩa là ăn ở hôn nhân bất chính, bây giờ mình xưng mình phải bỏ chứ, không được ở với nàng nữa, không ở với chàng nữa, thì thôi, không có xưng nữa. Đâu có tội đâu. Bao nhiêu người sống đâu sao được. Người ta lên rước lễ như thường thì xưng làm gì? Thấy không, chối bỏ thấy không? Thì chúng ta thấy có phải chối bỏ là thuộc về ma quỷ không? Chỉ có ma quỷ nó mới chối bỏ được. Ngay từ đầu nó là cái tên chối bỏ. Chúa mặc khải cho biết là Chúa sẽ nhập thể làm người. Nó chối bỏ. Nó không chấp nhận. Nó mới trở thành Satan. Thế thôi. Còn Đức Mẹ thì sao? Các thánh thì sao? Luôn luôn chấp nhận. Và từ bỏ tội lỗi. Từ bỏ ma quỷ. Từ bỏ những cái thế gian. Từ bỏ chứ không phải chối bỏ. Đấy. Chúng ta hãy để ý cái đó các anh ấy chị ạ. Bởi vì bây giờ em thấy là nó hỏa mù các anh chị ơi, thiệt. Nếu chúng ta không có biết, biết đề phòng thì nguy hiểm vô cùng. Hôm nọ, trong cái bài mà chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới có sự sống đó, em đã nói cái gì? em nói về ba cái yếu tố. Tại sao một cái câu nói đáng tin có phải là vì nó hợp với chúng ta mà nó đáng tin, mà nó là chân lý không? Vậy thì tất cả những gì chúng ta nghĩ nó đều là chân lý à? Nó đều đúng à? Chúng ta có dám công nhận như vậy không? Có dám không? Đâu có dám đâu. Vậy thì tại sao sau này lại nói là biết vậy rồi giá mà? Thì có phải là sai không thì mới biết vậy giá mà chứ. Thế nên không phải là bất cứ cái gì hợp với mình đều là chân lý, đều đúng hết đó. Hãy nhớ kỹ điều đó. Không phải bất cứ cái gì hợp với mình hay là mình nghĩ ra đều đúng hết. Cái điều thứ nhất là bất cứ một cái gì, lời nói nào, việc làm nào không phải đúng là vì nó hợp với mình. Không phải nó là chân lý bởi vì nó hợp với mình. Không, không phải. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở chính cái lời đó, cái việc đó cũng chưa chắc là chân lý, chưa chắc là đúng được. Chẳng hạn những cái việc đi giết người có đúng không? Đâu có đúng đâu. Cái đấy là sai hoàn toàn, đâu phải là chân lý. Nhưng mà ngược lại, có những cái chúng ta không hiểu được mà nó lại là chân lý. Chẳng hạn như lời Chúa nói chúng ta có hiểu được không? Những cái mầu nhiệm, nhập thể, phục sinh, đồng trinh, làm sao chúng ta hiểu được? Nhưng mà chúng ta vẫn phải tin nó là sự thật. Có phải thôi. Đó. Chúng ta bảo không có linh hồn. Vậy bây giờ gió chúng ta có thấy không vậy? Không thấy gió. Vậy tại sao chúng ta nói gió? Tại vì thấy những cái dấu hiệu của nó. Thấy lá cây nó rung. Thấy những cái nhà cửa nó bay ngói bay dước. Gió nó mạnh. Đây, 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 đây. Thì đấy cũng vậy thôi. Cũng căn cứ vào những dấu hiệu để chúng ta biết được. Có linh hồn. Có hỏa ngục. Có cái này có cái kia chứ phải là không. À, chúng ta thấy không? Đấy là cái vấn đề là bây giờ có những cái mà nó khó, nó chúng ta không hiểu được nhưng mà nó vẫn là sự thật. Chứ không phải cái gì chúng ta không hiểu được thì không phải là sự thật. Chẳng hạn những lời Chúa nói, ta đến để đem gươm giáo. Chúng ta có hiểu được không? Chúng ta bảo ủa quái này. Chúa đến để cứu chuộc mà mang gươm giáo là cái gì? Như vậy là Chúa chia rẽ rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu được thôi. Chứ nó là đúng như vậy. Thế không? Cho đó nên chính cái lời nói hay là việc làm đi nữa, nó cũng chưa chắc đã chất chứa sự thật. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ nhất là không phải những gì hợp với chúng ta hay là chúng ta nói ra đều là thật. Cái yếu tố thứ hai là chính những cái lời nói và chính những cái việc làm đó cũng chưa có chắc chắn là sự thật. Cho tới khi, các anh chị ơi, yếu tố thứ ba quan trọng nhất. Cho tới khi ai nói cái điều đó, ai nói cái điều đó, cái đó mới là làm nên sự thật. Hễ mà Chúa nói thì đó là thật. Hễ mà Khổng Tử nói, Phật Tổ nói, Mahomet nói thì hãy coi chừng. Bởi vì họ là loài người, họ có thể sai lầm. Nhân vô thập toàn. Do đó nên chưa chắc đã đáng tin, chưa chắc đó là sự thật. Có phải không ạ? Bởi thế nên cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta tin là tất cả những gì Thiên Chúa nói được ghi lại trong Thánh Kinh, đó là sự thật. Và chúng ta phải tin. Nếu chúng ta không tin, sẽ có hại cho chúng ta thôi. Bởi vì nó là sự thật, chúng ta không thể thay đổi sự thật. Sự thật thay đổi chúng ta, giải phóng chúng ta thôi. Chứ chúng ta không thể nào thay đổi sự thật, bóp méo sự thật. Dù chúng ta có bóp méo sự thật, có thay đổi sự thật nữa. Và dù dân Do Thái và Phi-la-tô có cùng với nhau để giết sự thật là Chúa Giê-xu đi nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ giết Chúa Giê-xu là chỉ giết cái thân xác của Chúa thôi. Chứ còn sự thật vẫn là sự thật, Chúa vẫn sống lại. Đấy, ta là sự sống, thấy không? Do đó nên Chúa sống lại để chứng minh Chúa là sự thật. Bởi vì Chúa là sự thật và chính là sự sống. Và thế nên họ giết, họ tưởng giết, Chúa Giê-xu là giết sự thật, nhưng mà không phải. Sự thật không thể nào bị giết, không thể nào bị chết được. Nó là một thực tại vững bền, muôn đời, muôn kiếp. Nó chi phối con người chứ con người không chi phối nó được. Con người không có thể dẹp nó được. Mà chính nó sẽ giải phóng con người nếu con người theo nó. Và thế nên căn cứ vào bài phu hôm nay thì em chỉ biết chia sẻ thêm các anh chị là hãy coi chừng thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu nó liên quan trực tiếp đến những gì là chối bỏ. Chối bỏ cái gì? Chối bỏ sự thật. Chối bỏ tin. Chối bỏ những cái gì thần linh. Chối bỏ ơn cứu chuộc. Chối bỏ lòng thương xót Chúa, chối bỏ Chúa Thánh Thần, vân vân. Đấy, tất cả những cái đó hãy coi chừng. Và ngược lại, chúng ta là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải từ bỏ những cái gì là giả dối, những cái gì là xấu xa của Satan, để chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự thật, và sự thật giải phóng chúng ta. Nhờ đó chúng ta làm chứng cho sự thật, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta là những tông đồ Chúa yêu thương cuối thời Chúa sai tới để có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong thời điểm mà thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Amen.
Khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Lòng Chúa